Năm 1984, người thiếu niên trẻ Trần Ngọc Thảo mang trong tim chí nguyện tìm cầu học đạo đã chính thức được xuất gia với cố hòa thượng tôn sư của mình tại ngôi chùa Giác Ngộ, quận 10 ngày nay và được đặt pháp danh là Thích Nhật Từ. Với 45 năm tuổi đời, tính đến nay, thầy Thích Nhật Từ đã tròn 30 năm tuổi đạo. Thầy được coi là nhà cải cách Phật giáo hiện đại, người chủ trương nhập thế, nhà diễn thuyết, nhà quảng pháp, dịch giả kinh điển, tác gia, nhà thơ, nhà tư vấn tâm lý, người trị bệnh rối loạn đa nhân cách và nhà hoạt động xã hội. Là người có nhân duyên sâu đậm với Phật Pháp, ngay từ lúc còn nhỏ tuổi, người thiếu niên trẻ Trần Ngọc Thảo đã phát tâm xuất gia. Vào ngày 22 tháng 9 năm 1984, cách đây 30 năm về trước, ước nguyện đó đã trở thành sự thật khi thầy được Hòa Thượng Thích Thiện Quệ tại chùa Giác Ngộ cho làm lễ xuất gia, nhận làm đệ tử và thọ giới tỳ kheo năm 1988. Dù sinh ra trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, các trường Phật học bị đóng cửa, song trong những tháng ngày cố công trên con đường tu tập và trau chuồi học vấn về Phật học, tu sĩ trẻ Thích Nhật Từ may mắn được cầu học với các vị cao tăng Phật giáo trong thế kỷ 20 như Hòa Thượng Thích Minh Châu, Thích Thiện Siêu, Thích Quệ Hưng, Thích Tuệ Đăng, Thích Đức Nghiệp, Thích Từ Thông, Thích Trí Quảng, Thích Minh Cảnh, Thích Tuyên Ngôn, Thích Thiện Nhân, Thích Thiện Tâm, Thích Thiện Trí, Thích Giác Toàn và Thiền Sư Duy Lực. Giờ đó, từ lúc còn làm sa di, người tu sĩ trẻ đã tinh thông kinh, luật, luận của Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Thầy được bổ nhiệm làm trụ trì tại chùa Giác Ngộ từ năm 1992. Thầy du học tại Ấn Độ năm 1994 và tốt nghiệp tiến sĩ triết học tại Đại học Allahabad vào năm 2001. Căn bản học thuộc Phật học chắc chắn đó đã làm nền tảng cho thầy dẫn bước trên con đường quần pháp độ sinh. Từ năm 2006, với các cương vị là trưởng khoa triết học Phật giáo, rồi sau đó là phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thầy Thích Nhật Từ đã từng giảng dạy quần pháp học, triết học và Phật học tại học viện. Thầy còn tham gia giảng dạy lớp cao cấp giảng sư, các lớp cao đẳng Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, vân vân. Thầy đã giảng trên 2.700 VCD pháp thoại tại chùa Giác Ngộ, chùa Quảng Pháp, chùa Xá Lợi, chùa Ấn Quang, chùa Phổ Quang, chùa Đức Quang, chùa Giác Nguyên, các chùa trong nước và nước ngoài. Có thể nói, thầy là tu sĩ Phật giáo Việt Nam được mời thuyết giảng nhiều nhất trong nước cũng như tại Úc và Hoa Kỳ. Với nhiệt tình Quảng Pháp, giao lưu học hỏi đạo pháp cùng với tu sĩ Phật giáo quốc tế, thầy cũng đã tham dự và thuyết trình các hội thảo trong nước và nước ngoài như Phật giáo và du lịch tâm linh tại New Delhi, hội thảo tăng đoàn Phật giáo quốc tế Phật Quang Sơn tại Cao Hùng, hội nghị thượng đỉnh Phật giáo lần thứ 5 tại Bangkok, hội thảo giáo dục Phật giáo tại Pháp Cổ Sơn, Đài Bắc, diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất tại Hàng Châu, hội thảo của Hội Liên hữu Phật tử thế giới lần thứ 23 tại Cao Hùng, hội thảo Phật giáo thế giới lần thứ nhất tại Kandy, hội thảo Phật giáo thế giới tại trường Mahachulalongkorn. Thầy cũng tham gia hội thảo Phật giáo quốc tế về Phật giáo trong thời đại mới, hội thảo Phật giáo nhập thế, hội thảo quốc tế về châu Á đa dân tộc và đa ngôn ngữ tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều hội thảo khác. Để ghi nhận những đóng góp của thầy cho giáo dục Phật giáo và lãnh đạo cộng đồng Phật giáo thế giới, vào ngày 30 tháng 10 năm 2010, thầy Thích Nhật Từ được trường đại học Mahamakut ở Thái Lan trao tặng bằng tiến sĩ danh dự về tôn giáo học. Được biết, cho đến thời điểm hiện nay, thầy Thích Nhật Từ là người trẻ nhất trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam được trường đại học danh tiếng này trao bằng tiến sĩ danh dự. Là người nghiên cứu Phật học, thầy Thích Nhật Từ thường trăn trở, suy ngẫm về những chặng đường phát triển của Phật giáo nước nhà. Đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ. Giáo lý của nhà Phật luôn mang lại một đời sống hòa bình, hạnh phúc cho nhân loại. Phật Pháp là ánh sáng soi đường để quần chúng Phật tử hướng đến ngôi nhà giác ngộ và giải thoát. Nếu kể từ ngày Đạo Phật du nhập vào nước ta, đến nay đã trải qua trên 2.000 năm lịch sử phát triển. Trên tinh thần, tùy duyên nhưng bất biến nhưng tùy duyên, nền giáo lý Phật Đà đã thấm sâu vào trong đời sống sinh hoạt của đại bộ phận nhân dân Việt Nam. Trang sử Việt Nam gắn liền với trang sử Phật giáo, vì con đường tâm linh này đã là chỗ dựa tinh thần cho một nền văn hóa đạo đức thích ứng với sự lựa chọn của dân tộc Việt Nam. Song mỗi chặng đường lịch sử đều có những cơ hội và thách thức riêng. Hiện nay, Phật giáo Việt Nam đang đứng trước một trào lưu mới, đó là trào lưu đất nước đang bước vào ngưỡng cửa hội nhập và phát triển trong xu hướng toàn cầu, trong kỷ nguyên số. Nhà quần pháp hiện đại phải biết tìm những hình thức quần pháp mới, chọn lọc và kết hợp như thế nào với truyền thống cho nhuần nhuyễn để vừa giữ được bản sắc tinh hoa của triết lý Phật giáo, vừa đem được ánh sáng Phật pháp đến cho cộng đồng Phật tử một cách rộng rãi nhất. Với tinh thần nhập thế để truyền bá Phật pháp cho quần chúng trong thời đại kỹ thuật số một cách có hiệu quả. Vào ngày 22 tháng 2 năm 2000, đang khi là nghiên cứu sinh tiến sĩ triết học tại Ấn Độ, thầy Thích Nhật Từ đã thiết kế và chủ biên trang nhà Đạo Phật Ngày Nay www.daophatngaynay.com, trang web Phật giáo được nhiều người truy cập ở trong nước. Trang web này nhanh chóng trở thành nơi chia sẻ và truyền thông về Phật học của cộng đồng người Việt trên toàn cầu.
Lúc đầu là khuynh hướng tu học và nhập thế của bản thân, về sau này Đạo Phật Ngày Nay đã trở thành một mạng lưới nối kết những vòng tay của các huynh đệ, các đồ đệ và các Phật tử có cùng chí nguyện nhập thế để phụng sự nhân sinh. Đạo Phật Ngày Nay không có nguyện vọng cải cách Phật giáo, bởi vì chánh pháp của Đức Phật đó, qua tứ diệu đế mà cụ thể là bát chánh đạo, là cẩm nang giải quyết các nỗi khổ niềm đau quá sâu sắc và không có gì có thể cao hơn được nữa. Đạo Phật Ngày Nay là một hình thái mà tăng ni Phật tử tu học để truyền bá một đạo Phật gần với hình thái đạo Phật gốc trong thời đại của Ngài, với mục đích là chia sẻ các vấn đề bất hạnh và giúp cho những người hữu duyên vượt qua được nỗi khổ niềm đau, trải nghiệm được an vui hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại này.
Vào năm 2003, thầy làm chủ nhiệm và sản xuất chương trình âm thanh hóa Đại Tạng Kinh Việt Nam MP3 và sách nói Phật giáo. Đây là ấn bản âm thanh đầu tiên về Đại Tạng Kinh trên toàn cầu, mở ra phương trời học Phật mới cho mọi thành phần yêu thích tiếng Việt và triết lý Phật giáo. Để giúp giới trẻ và giới tri thức tìm hiểu đạo Phật một cách thuyết phục, vị tu sĩ này còn là tổng biên tập và xuất bản tủ sách Đạo Phật Ngày Nay. Thầy cũng là tác giả, soạn giả, dịch giả của nhiều tác phẩm Phật học. Đồng thời, thầy cũng là tác giả và dịch giả của hơn 60 cuốn sách viết về Phật giáo, soạn dịch nhiều nghi thức tụng niệm thông dụng cho Phật tử tại gia, biên tập và xuất bản hơn 200 tác phẩm Phật học.
Đạo Phật Ngày Nay gồm có 4 phương diện. Thứ nhất về giáo dục là dành cho tăng và ni, nhằm giúp cho người xuất gia đó liễu ngộ và thâm nhập được kinh tạng, nhất là nắm bắt được phương pháp tiếp cận nhân quả, phân tích nhân quả mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tứ Diệu Đế, và theo đó truyền trao cẩm nang bát chánh đạo để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Thứ hai về phương diện hoằng pháp thì Đạo Phật Ngày Nay chủ trương truyền bá một đạo Phật nhân bản mà thuộc Phật học tôi gọi là đạo Phật nhân thường cho Phật tử tại gia, để thực phẩm tâm linh mà chùa và tăng ni cung ứng cho họ phù hợp hoàn toàn với nhu cầu hạnh phúc và đời sống thường nhật của người tại gia. Thứ ba, về phương diện văn hóa, Đạo Phật nhấn mạnh đến các góc độ trở về với văn hóa truyền thống của Đạo Phật gốc và văn hóa của Phật giáo Việt Nam, nhằm mời gọi các thành phần xã hội khác nhau, bao gồm giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, đặc biệt giới trẻ đến với đạo Phật thông qua việc thưởng lãm các giá trị văn hóa thực tiễn của Phật giáo, mà người trải nghiệm đó có thể có được an vui hạnh phúc trong đời. Thứ tư, về phương diện từ thiện, đây là chủ trương ứng dụng lòng từ bi trong đời sống thực tiễn nhằm giúp cho những mảnh đề bất hạnh vừa giải quyết được nạn nghèo, đói, thiên tai, kém may mắn, còn có cơ hội để trải nghiệm được chân lý và đạo đức Phật dạy. Nói một cách khác, đạo Phật ngày nay nhấn mạnh đến con đường Bồ Tát đạo mà người xuất gia và tại gia cần tham dự để góp phần lăn chuyển chánh pháp của Đức Phật đối với những người thân trong gia đình của mình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và trên toàn cầu. Mục tiêu của đạo Phật ngày nay là góp phần xây dựng một đạo Phật mà chức năng của nó là để hình thành nên cực lạc tại trần gian bây giờ và tại đây cho con người được hạnh phúc và an vui hơn.
Thầy đã thuyết giảng trên 2700 đề tài pháp thoại và nhiều chủ đề đạo và đời khác nhau tại trang web www.tusachphathoc.com. Thầy cũng đã đi thuyết pháp nhiều nơi trong nước và ngoài nước. Các chủ đề thuyết giảng của thầy rất thực tế, gắn liền với cuộc sống, từ các vấn đề tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, xã hội, cho đến các vấn đề đạo đức, tâm linh, ngoại cảm, cõi âm, thầy đều thuyết giảng. Vào các tháng 7, nhằm mùa an cư, thầy thường giảng trung bình từ 50 đến 60 đề tài cho tăng ni và Phật tử. Hàng tháng, thầy giảng trên 14 bài pháp thoại mới. Có lẽ về đề tài, nội dung và số lượng, chỉ với một tấm lòng thiết tha quần pháp không mệt mỏi, mới có thể giúp vị giảng sư này hoàn thành một lượng công việc đồ sộ như vậy, góp phần đưa ánh sáng Phật Pháp đến với quảng đại người dân trên mọi miền đất nước. Trong hàng trăm bài pháp thoại, thầy Thích Nhật Từ kêu gọi tăng ni và Phật tử hãy quay trở về với Đức Phật gốc, thực tập cho truyền bá Tứ Thánh Đế, thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm Niết Bàn và thực tập Bát Chánh Đạo, thay vì phải tiếp tục bị ảnh hưởng bởi phương pháp Phật học của Trung Quốc theo phong cách tổ sư.
Mặc cảm dân tộc đã làm cho chúng ta phải lệ thuộc văn hóa và ngoại quốc. 2000 năm qua, văn hóa Phật giáo Việt Nam bị thương tổn, bị xâm thực bởi nền văn hóa của Phật giáo Trung Quốc. Do đó, nét đặc thù của văn hóa Phật giáo Việt Nam ít được lưu truyền phổ biến. Cái gì chúng ta cũng nhập cảm nguyên si từ nền Phật học Trung Quốc, kiến trúc, mỹ thuật, văn hóa, hội họa, văn học từ đạo Phật Trung Quốc. Và do đó, cách thức làm đạo chúng ta khó có thể đáp ứng được nguyện vọng và trình độ căn cơ của con người Việt Nam vốn sống và phát triển trên nền văn hóa Việt Nam và Phật giáo Việt Nam. Do đó, quay trở về với nền văn hóa gốc của Đức Phật, đồng thời phát huy nền văn hóa của Việt Nam như là công cụ truyền bá đạo Phật, tôi cho rằng cách thức làm đạo này đó sẽ giúp cho người Việt Nam vừa phát huy được nền văn hóa của Phật ở Việt Nam, và đó là cái vốn liếng mà cộng đồng Phật giáo thế giới có thể tham khảo, thậm chí học hỏi được những cái hay mang tính đặc sắc và đặc thù của văn hóa Việt Nam. Đồng thời đó, chúng ta có thể làm cho người Việt Nam dễ dàng tiếp cận một đạo Phật thuần chất Việt Nam, và về bản chất văn hóa thì họ dễ dàng tiếp nhận được như thế hơn là tiếp nhận các giá trị văn hóa có gốc rễ từ nước ngoài, bao gồm từ Trung Quốc.
Để góp phần phát triển văn nghệ Phật giáo, từ năm 2002 đến năm 2007, thầy còn cất công thành lập câu lạc bộ văn nghệ Phật giáo, tập hợp với văn nghệ sĩ tên tuổi trong nước hướng về Phật pháp, sáng tác và biểu diễn các ca khúc kịch bản Phật giáo. Để phổ biến rộng rãi trong công chúng, thầy là nhà biên tập và xuất bản hơn 100 CD, VCD, DVD về tân nhạc, cổ nhạc, và tiếng thơ Phật giáo từ năm 2002 đến nay. Ngoài ra còn có nhiều đĩa nhạc lễ và nhạc kinh Phật giáo được thầy biên tập và xuất bản, góp phần làm phong phú dòng nhạc nhập thế của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hiện đại. Từ vai trò thư ký Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 đến trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, hàng năm thầy nỗ lực thực hiện các chương trình văn nghệ Phật giáo chuyên nghiệp và đặc sắc tại Trung tâm Ca nhạc Lan Anh và Nhà hát Hòa Bình, vân vân. Ngoài ra còn có nhiều cuộc triển lãm chân quá mỹ thuật Phật giáo, bao gồm tranh ảnh, thư pháp, hội quà, cổ vật Phật giáo, vân vân. Thầy đã viết cuốn sách Phật tích Ấn Độ và Nepal. Chính cuốn sách này là nguồn cảm hứng khiến các đoàn làm phim VTC1, truyền hình cáp, Đài truyền hình Việt Nam và AVG đã lên đường cùng thầy ra Ấn Độ làm phim ký sự. Thầy cũng chính là người tham gia dẫn chương trình và cũng là nhân vật chính cho các bộ phim ký sự này. Thầy Thích Nhật Từ là người có công cố vấn thành lập câu lạc bộ Quần Pháp Trẻ, tổ chức những khóa tu mùa hè, thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham dự. Năm 2006, khóa tu mùa hè đầu tiên được chùa Quần Pháp tổ chức. Kể từ đó cho đến nay, khóa tu được duy trì hàng năm với số lượng các bạn trẻ tham dự ngày càng đông. Không ít bạn trẻ đã tìm thấy những giá trị cao đẹp của cuộc sống khi đến chùa tu học hoặc tham gia các hoạt động Phật sự. Sự tự cảm thức, lòng từ bi và tinh thần dấn thân phụng sự nhân sinh đã dần trở thành lý tưởng sống của nhiều bạn trẻ. Thầy đẩy mạnh hoạt động giới trẻ Phật giáo lên thành một cao trào vào năm 2010. Theo đó, có khoảng 4.000 thanh thiếu niên Phật tử đến từ 24 tỉnh thành để tham dự hội trại hè Phật giáo tại Đài Nam, Bình Dương. Do phù hợp với giới trẻ, nhất là sinh viên học sinh, những năm gần đây, mô hình hoạt động giới trẻ của thầy đã được hầu hết các ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các tỉnh thành sử dụng để phát triển giới trẻ Phật giáo trong việc tổ chức khóa tu giới trẻ, tư vấn mùa thi, vân vân. Đây được coi là mô hình sinh hoạt giới trẻ đặc biệt trong cộng đồng Phật giáo thế giới, thiết thực đào luyện thanh thiếu niên trở thành Phật tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.
Mục đích của những sinh hoạt này là nhằm giúp cho giới trẻ làm quen với văn hóa Phật giáo, sống không dựa dẫm vào cha mẹ, có tinh thần tứ trọng ăn và ứng dụng các giá trị trụ cột văn hóa và triết lý của xã hội Phật giáo và đạo đức Phật giáo để làm giàu đẹp đời sống nhân cách của bản thân mình và góp phần làm giàu đẹp và phát triển đất nước và xã hội. Cho nên là sinh hoạt giới trẻ được đạo Phật già nay rất quan tâm, có nghi thức riêng cho sinh hoạt giới trẻ, có sinh hoạt riêng cho sinh hoạt giới trẻ, có những cái thời khóa tu học riêng cho sinh hoạt giới trẻ, vì tâm lý lứa tuổi rất là khác giữa người lớn thuộc thế hệ đi trước và người trẻ thuộc thế hệ đi sau. Nếu sử dụng cùng một nghi thức, một chương trình sinh hoạt tu học thì thích hợp với người lớn có thể trở thành nhàm chán với tuổi trẻ, thích hợp với tuổi trẻ hướng ngoại thì có thể trở nên không thích hợp với người lớn tuổi. Do đó sinh hoạt đạo Phật ngày nay gồm có hai chương trình cho người lớn vào buổi sáng, cho giới trẻ vào buổi chiều, để mọi thành phần cả nam lẫn nữ trong xã hội đó đều có thể đến với đạo Phật và trải nghiệm được, tìm thấy được những giá trị cao quý từ chân lý và đạo đức Phật dạy.
Với tinh thần từ bi trí tuệ, vô ngã vị tha của người con Phật, hòa quyện với truyền thống đạo đức lá lành đùm lá rách của dân tộc, dù bận rộn trên cương vị trụ trì chùa Giác Ngộ và chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, thầy Thích Nhật Từ còn là nhà công tác xã hội, đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động từ thiện của Phật giáo trong cả nước, góp phần xoa dịu những nỗi đau, những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Bước chân của thầy đã in trên khắp các nẻo đường đất nước để cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ người già và tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, khám chữa bệnh cho người nghèo, mổ mắt từ thiện và các hoạt động xã hội khác. Để tập hợp những tấm lòng từ thiện của giới Phật tử hướng đến đúng địa chỉ cần giúp đỡ, Vào năm 2000, thầy đã sáng lập hội từ thiện Đạo Phật Ngày Nay, giúp hỗ trợ mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể hàng trăm ca mỗi năm, tặng quà cho các trung tâm bảo trợ xã hội, viện dưỡng lão, trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên, bệnh nhân ung bướu và các nạn nhân thiên tai. Khó có thể kể hết những tấm lòng cao cả của đồng đạo tăng ni Phật tử tại Thành phố Hồ Chí Minh và trên cả nước đã và đang âm thầm cống hiến cho hoạt động Phật sự cao cả và đầy ý nghĩa này. Năm 2008-2009, thầy còn đến thuyết giảng và hướng dẫn thiền cho hơn 2.000 phạm nhân tại trại giam K20 thuộc Bộ Công an tại xã Châu Bình, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Năm 2010, thầy thuyết giảng cho hơn 5.500 phạm nhân tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, giúp họ vượt qua mặc cảm tội lỗi. Những hoạt động từ thiện ấy là sự thể hiện sâu sắc nhất tinh thần nhập thế, cứu khổ, ban vui của người tu sĩ Phật giáo. Mặt khác, ngay từ lúc mới ra đời, Đạo Phật đã có tư cách là một tôn giáo quốc tế. Trong xu thế toàn cầu hóa, với tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác với Phật giáo các nước trên thế giới, hoạt động Phật giáo quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ngày càng phát triển và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Tham gia công tác ngoại giao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với tư cách là Phó ban Phật giáo quốc tế Trung ương Giáo hội, thầy Thích Nhật Từ đã có công kết nối Giáo hội Phật giáo trong nước với các tổ chức Phật giáo quốc tế. Thầy là thành viên sáng lập của Liên minh Phật giáo toàn cầu tại Ấn Độ. Năm 2013, thầy Thích Nhật Từ còn là đại diện cho Phật giáo Việt Nam tham gia làm thành viên sáng lập của Liên minh Thế giới về giao lưu văn hóa Phật giáo, một tổ chức có mục đích tăng cường sự giao lưu, trao đổi những di sản phi vật thể đặc sắc của văn hóa Phật giáo các nước.
Mục đích của tổ chức này là nhằm nối kết lãnh đạo Phật giáo thế giới với các hoạt động của lãnh đạo Phật giáo thế giới cho ba mục đích như sau. Thứ nhất là gây tạo ý thức cộng đồng về việc bảo tồn và giữ gìn các di sản di tích văn hóa Phật giáo trên toàn cầu. Thứ hai đó là nối kết nhau với các hoạt động văn hóa nhằm giúp cho văn hóa nội tại của Phật giáo bao gồm từ bi, bất bạo động, hài hòa trở thành như là giá trị quý báu của đời sống tinh thần mà những người hướng viên có thể sử dụng để làm giàu đẹp hạnh phúc cho bản thân mình. Và thứ ba đó là thông qua sự dân hóa, các phái đoàn Phật giáo thế giới đến từ năm quốc gia có thể cử các phái đoàn tại cái nước mình để biểu diễn các sắc thái văn hóa đặc sắc của bản địa nhằm khẳng định tâm chỉ của Đạo Phật về tiếp với văn hóa như là một dữ liệu quan trọng giúp cho Phật giáo phát triển ở khắp nơi. Tôi cho rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đóng một vai trò khá lớn cho việc hình thành tổ chức này.
Sự có mặt của thầy Thích Nhật Từ và các nhà tu hành Phật giáo Việt Nam trong các sự kiện lớn của Phật giáo quốc tế không chỉ là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm quảng dương Phật pháp mà còn khẳng định vai trò của Phật giáo nước nhà trong cộng đồng Phật giáo thế giới. Đó là những sự kiện quan trọng để Phật giáo Việt Nam tiếp tục biểu hiện rõ nét tính hội nhập và phát triển của mình. Một hoạt động quan trọng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham gia các kỳ đại lễ Vê Sắc, tức lễ kỷ niệm ngày Tam hợp của Đức Phật, ngày Phật đản sinh, ngày Phật thành đạo và ngày Phật nhập Niết bàn, một lễ hội văn hóa tôn giáo quốc tế của Liên hiệp quốc có ý nghĩa tôn vinh giá trị đạo đức, văn hóa, tư tưởng hòa bình, đoàn kết hữu nghị của Đức Phật. Đóng góp to lớn nhất của thầy Thích Nhật Từ cho hoạt động ngoại giao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với cộng đồng Phật giáo thế giới là vận động thành công việc đưa đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc 2008 về Việt Nam. Vào năm 2006, với vai trò là phó chủ nhiệm ban thư ký quốc tế đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc tại Bangkok, thầy Thích Nhật Từ là người có công chấp bút viết hiến chương của đại lễ này, đồng thời đã giới thiệu thành công giáo sư tiến sĩ Lê Mạnh Thác với Ủy ban tổ chức quốc tế. Kết quả là cuối năm 2007, Giáo sư tiến sĩ Lê Mạnh Thác được Ủy ban Tổ chức Quốc tế chấp nhận làm đồng trưởng ban tổ chức của năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Dưới vai trò là Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc tế của Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2008, Ngài đã thỉnh mời được trên 550 phái đoàn Phật giáo quốc tế đến từ 78 quốc gia và khu vực tham dự Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Việt Nam. Đây là một trong 10 sự kiện lớn nhất của quốc gia, đồng thời một hiện tượng lịch sử chưa từng có đối với Việt Nam, vượt xa Thái Lan về số quốc gia tham dự. Cần biết rằng năm 2007, Thái Lan chỉ mời được 64 nước. Năm 2014, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đăng cai Đại lễ Phật Đản Vê Sắc Liên Hiệp Quốc. Đây là dịp để những người Phật tử Việt Nam bày tỏ tấm lòng trân trọng và hiếu khách của mình một cách sâu sắc đối với chư Pháp hữu trên khắp thế giới. Với vai trò là Phó Tổng Thư ký, kiêm trưởng ban điều phối Hội thảo quốc tế của Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2014, Thầy Thích Nhật Từ đã biên tập và xuất bản 24 quyển sách về chủ đề chính Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc. Và năm diễn đàn bao gồm: thứ nhất, hội ứng của Phật giáo về phát triển bền vững và thay đổi xã hội; thứ hai, hội ứng của Phật giáo đối với hâm nóng toàn cầu và bảo vệ môi trường; thứ ba, đóng góp của Phật giáo về lối sống lành mạnh; thứ tư, xây dựng hòa bình và sự bình phục hậu mâu thuẫn; thứ năm, giáo dục Phật giáo và chương trình cấp đại học. Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2014 có trên 1.100 đại biểu quốc tế đến từ 95 quốc gia. Cũng như năm 2008, Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2014 tại Việt Nam đã tạo hình ảnh tốt đẹp và tích cực về đất nước và con người Việt Nam, đồng thời giúp cho giới lãnh đạo Việt Nam nhận ra được các giá trị nhân bản, nhân văn, đạo đức và tâm linh của Phật giáo, vốn có khả năng mang lại sự an bình, thịnh vượng và phát triển. Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2008 và Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2014 đã mở ra phương trời mới cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước vươn mình tỉnh thức sau nhiều thập niên bị ngủ quên do những khó khăn khách quan ở trong nước. Ghi nhận các đóng góp đặc biệt của vị tu sĩ Quảng Pháp không mệt mỏi, vào tháng 12 năm 2010, Thầy Thích Nhật Từ chính thức được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tấn phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa sớm hơn 3 năm so với quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thầy còn được Giáo hội và giới Phật giáo quốc tế tri ân công đức, Chính phủ ghi nhận công lao Quảng Pháp và đóng góp cho xã hội bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. Trong đó, đặc biệt vào năm 2008, Thầy được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm 2012, bằng công đức của Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về Quảng Pháp, nhiệm kỳ 2007-2012. Năm 2014, nhận giải thưởng Lãnh đạo xuất sắc Phật giáo thế giới của quyền Tăng thống Thái Lan và Chủ tịch Hội đồng Tăng già tối cao Thái Lan, và giải thưởng Tăng dương Giáo hội Kamachuta của Campuchia về lãnh đạo Phật giáo và giáo dục Phật giáo cho Tăng dương Pokri trao tặng.
Với kinh nghiệm là một người xuất gia 30 năm, làm chủ trì đã được 22 năm, nguyện vọng của chúng tôi đó là làm thế nào để có được một đạo Phật đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam và bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam, độc lập với đạo Phật của các quốc gia và đặc biệt là độc lập với đạo Phật Trung Quốc. Một nguyện vọng khác đó là làm thế nào để cho mỗi Phật tử, nam hay nữ, lớn hay trẻ trung, đều đạt được đời sống đạo đức chuẩn mực, đều hiểu rõ được đạo Phật, minh triết và đạo đức, đều có sự ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn, để họ trải nghiệm được giá trị thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, hướng đến mục đích và có nhiều kết quả an vui hạnh phúc trong cuộc sống. Nhờ đó, thân bằng quyến thuộc của họ, những người thân bao gồm đối tác và những người làm việc có thể thấy tấm gương cao quý của Phật tử mà nỗ lực bắt chước trở thành Phật tử để sống an vui, hạnh phúc trong đời. Đối với người xuất gia, nguyện vọng của chúng tôi là mỗi một vị xuất gia có lý tưởng cao quý, có giới hạnh thanh cao, phải trở thành là bác sĩ tâm linh. Khái niệm bác sĩ đó cho chúng ta thấy, nếu bác sĩ ngoài đời có thể chẩn đoán được bệnh, điều trị dứt điểm được các chứng bệnh liên hệ đến những nỗi đau trên cơ thể, giúp cho con người sống khỏe mạnh và tuổi thọ, thì bác sĩ tâm linh đó phải có đủ năng lực để thuyết giảng chân lý và đạo đức của Phật dạy, hướng dẫn và tư vấn các Phật tử tại gia và mọi thành phần trong xã hội có thể tháo mở được các nỗi khổ niềm đau và bế tắc của họ, và đó sống ăn vui hạnh phúc hơn. Bác sĩ tâm linh Phật giáo phải là những người chỉ đường, tức là chỉ phương pháp nhằm khai thác các tiềm năng giác ngộ, những năng lực vốn có trong mỗi con người, để tất cả các Phật tử đi chùa đều đạt được các giá trị cao quý bây giờ và tại đây.
Quyền quy chẳng khiếp tinh thần, dục tham chẳng nhức, tâm hồn trắng trong, khổ nguy dẫn một tấm lòng, từ bi đức độ thông dong tháng ngày. Đó là những câu thơ mà thầy Thích Nhật Từ sáng tác và coi đó là một tâm nguyện của cuộc đời. Trong dòng chảy vô tận của thời gian, 30 năm chỉ là một sát na ngắn ngủi, song với thầy Thích Nhật Từ, khoảng thời gian ấy chưa thể gọi là dài, nhưng cũng không hề ngắn với 30 năm trên con đường chánh đạo độ sinh.
Tôi ước mong trên đất nước Việt Nam, 16.500 mấy chục ngôi chùa lớn, vừa và nhỏ, mỗi tuần vào ngày Chủ nhật, những ngày Sắc Vọng 14 và cuối tháng âm lịch, đều có thuyết giảng Phật Pháp cho các nhóm lứa tuổi khác nhau, nhằm giúp cho họ đó mưa dầm thấm đất được chân lý Phật dạy. Tôi kỳ vọng 40 mấy ngàn tăng ni của Việt Nam, 10.000 tăng ni Khmer đang sống và hành đạo trên đất nước Việt Nam đều là những bác sĩ tâm linh, có thể chẩn đoán được bệnh khổ đau của các cá nhân, gia đình, xã hội, để góp phần chia sẻ Phật Pháp và lăn chuyển chánh pháp vào trong cuộc đời, để đất nước Việt Nam, con người Việt Nam ngày càng được an bình và an vui.
Đã có gần 20.000 Phật tử tại gia được thầy trao truyền ba ngôi tâm linh cùng năm điều đạo đức, với hàng ngàn bài giảng Phật Pháp đã được thầy từ bi chia sẻ không mệt mỏi trên trang nhà Tổ sách Phật học, đến hàng triệu lượt người nghe, hàng ngàn lượt người đã vào đọc các bài pháp thoại cùng nhiều kinh sách do thầy viết và biên soạn. Thầy đã trở thành người thầy tâm linh, người của công chúng trên khắp mọi miền, trong nước và quốc tế. Với tinh thần phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật, thầy đã phát huy truyền thống nhập thế của người tu sĩ Phật giáo Việt Nam, đem đạo vào đời, khơi nguồn đạo đức và tuệ giác trong đời sống, giúp cho sự phát triển một cách bền vững của đạo Pháp, của đất nước, hôm nay và mai sau.